ông mình mà quan tâm nó có ông tốt đâu á thì
là lại cái tất cả.
Nhớ nhớ vào chuyện đó. Đầu tiên thì mình tu tập là tu tập cho mình trước. Mà khi con người mình mà gọi là hoàn hảo rồi đó thì tự nhiên lời nói, ý nghĩ, hành động cho đến cái sự giận dữ sẽ yếu cầu. Và cái sự giận dữ cũng là lại cái sự sạch. Và nó đòi hỏi cho cái thế giới ta bàn phẩm đó. Còn nhiều người như thế để mà giúp đỡ thế nào khổ đau. Bây giờ hát nghe lại. Nhưng mà tại làm sao ở trong Bồ Tát thì là lục độ. Anh nói tới lục độ tức như là nói Bồ Tát từ đây hồi sau rồi giao đến hồi sau tất cả lục độ. Lục độ lục ra đậu đổ là độ tiến độ đây á đi qua tiến độ là đi qua tức là đi qua khỏi sông mê biển khổ sáu cái điều kiện này để đưa cho người đi qua khỏi sông mê biển khổ là lục độ độ cái nghĩa đen á chị nho nó có ba cánh thủy là thủy nè thấy chưa rồi bên đây thành ra nước chị nho thì nghĩa nó sâu sắc hơn là tiến độ này tức là sáu cái phương pháp để mà độ thoát cho người đời quan tâm trong đời biển khổ cho nên người ta gọi là dĩ lục độ để mà độ lục tại đúng không đó lục tại tức là sáu cái sự tệ đoan của chúng sanh của bất cứ chúng sanh nào sáu cái sự tệ đoan của chúng sanh chẳng hạn như bây giờ bố thí đó bố thí bây giờ để đổ đổ gì người mà có bố thí nhiều thì đổ ta biết được rồi bố thí đổ bố thí thì trong kinh nói thì đổ
sang tham
à đúng rồi
sang
tham tức là bỏng sẻn đó
tham là
bỏng sẻn tham
ở người mà có bố thí nhiều á
thì người đó lại bớt cái tham lam bỏng sẻn
cái đó coi như tự nhiên
rồi mới tới tùy giới độ gì nè
tùy giới độ
giữ gìn cái giới pháp cho nó đúng tức là cái tư cách con người
giữ giới đây anh cũng thấy nhiều người mà nói là nói đạo Phật là một đạo tự do lắm nhưng mà nói đạo
Phật hết sức tự do mới vừa vô vi cái bắt mình tự do
mà mắc giữ giới đâu có tự do
thấy chưa thì sự thật ra giới đây là gì bài sau sẽ học rất kỹ quý vị sẽ bởi vì lần đầu là quý vị phải học được kỹ mỗi một bài đó quý vị có thể thuyết trình lại cho người ta được thành ra khi mà giữ giới á đó là đổ thì giới đây á mình hiểu cho cái nghĩa thông thường thì tất nhiên là thiên nhân các con người đó ví dụ như bây giờ cái người đó mà cứ gặp người cũng giết
gặp vật
cũng giết
gặp cái gì cũng giết
nó trở nên khó cho con người nó còn nhân cách nữa đâu cái con người đó
mà cứ gặp
món gì từ món lớn vật lớn cho đến vật nhỏ
đều là trộm cắp hết
cả cái người đó còn cái nhân giá con người hết
con người mà nếu mà say sương nhiều quá thì
nghĩa là
ngã bờ
ngã bụi luôn luôn con người nó còn cái nhân giá này hết
thành thử ra giữ gìn
những cái giới của mình họ
tại gia
cái giới tại gia xuất gia cái giới xuất gia cái tài kỳ tấn
thì giảm
chuyên nội thì giới
thôi
thì để đó cho những người khác
mà giờ
rồi
người mà có giữ giới là luôn luôn không bao giờ khác
nhân cách của người
nhân cách cái có gì đâu
giữ gìn cái nhân cách
thành thử ra giới của Đức Phật ở lại là cái gì
tức là
để cho người
con người được
còn nhân
tức là người là có biết gì đó
nhắn được
bây giờ nhắn ai nhắn được cái độ gì mà
nhắn
được độ
nhắn được độ ở trong trong kinh nó thì đã sẵn ở trong khỏe,
tất nhiên là nhận thức đó.
Người mà hỡi cái nhẫn nhục bất cứ lúc nào thì đời đó biết tới
làm cho người nhẫn nhục.
Đó là ba cái độ đây chưa?
Cái thứ tư của trí thì nó thành tinh tấn.
Tinh tấn độ gì nữa?
Hãy
tấn độ
lòng hỏi. Nó không đi mê nữa. Giải đúng rồi, giải tải tới người lớn đó.
Giải tải.
Người mà có tinh tấn là người đang có giải tải.
Ví dụ như mình tinh tấn làm tôn tập,
mà tinh tấn ngồi thiền, tinh tấn tụng kinh, tinh tấn làm việc
thiền này thì thật không có giải tải.
Nghĩa là hãy có lục độ thì không bao giờ có lục tệ. Mà hãy để lục tệ nó ở trong con người mình thì chỉnh kiếp tập luôn
tình đó thôi cho mình.
Rồi, bây giờ tới thiền định. Thiền định là nói gì nè?
Thiền định là tới độ tán loạn,
hai loạn động
lên. Tán loạn.
Đó, để tập hiểu.
Đây là hiểu cái như thẳng đại đầu chưa?
Thiền định đó.
Những sự loạn động. Có người mà sẽ hiểu.
Mà không
cứ được tỉnh tỉnh á
là tại vì
quá loạn động,
mà quá loạn động á
thì làm cái gì nó không kết quả,
không có đi đến đâu
là đâu hết.
Do đó cho nên
phải có
thiền định
để độ tán loạn.
Bây giờ cuối cùng là
tình
tán tình tình trí tuệ, trí tuệ độ và độ
vô sự
ca tim mê cũng được
đó.
Kêu là
dĩ lục độ, độ lục tệ,
dùng sáu cái phương pháp độ khó
để mà độ
sáu
cái tệ
đoan của chúng sanh ở trong cái
thế giới này,
cái thế giới ta
và đủ cửa khác thế này.
Thì xem tham
nào là
phá những cái nhân cách của con
người,
nào là giọng tức, nào là biến ngớp, nào là loạn động, nào là si mê.
Bây giờ nếu mà hành lục độ
tất nhiên là
từ được lục tệ mà tâm,
nhưng mà nếu tỷ bố tinh thần á
chưa tới đâu đâu hết,
cho nên phải nói rằng bố thí ba la mật ba la mật
tức là xuất giáo
bố thí, mà không còn thấy mình bố thí.
Ở trong kinh có cái câu gọi là
tam luân không tịnh đó,
ba thứ không còn nữa. Tam luân là gì? Không thấy mình là người bố thí,
không thấy người kia là cái người nắng
của mình bố thí,
mà cũng không thấy cái của bố thí là của gì nữa.
Tới cái giai đoạn đó chứ là
tam luân không tịnh, mà giai đoạn đó là
giai đoạn thế giới đại đồng
nhân sinh an lạc, không còn bởi vì cái tâm lý,
tâm lý của Phật tử là nhớ này.
Nếu mà khi mà mình còn mình nghĩ mình làm chó
thì thấy sao?
Tự hào.
Tự hào. Mà Đức Phật đó là nếu mình tự hào tất nhiên là
nâng cao cái bản ngã
của mình lên,
rồi đây sẽ
sanh ra những cái trường phong.
Tất nhiên là thân này sẽ
chuyên, cho nên
Đức Phật nói có cái chỗ mà rốt ráo phải là ba la mật,
cho nên bố thí ba la mật.
Do đó cho nên
ở trong kinh có câu gọi là
đa na ba la mật ta,
si la ba la mật ta,
san ti ba la mật ta,
viriya ba la mật ta,
samadhi
paramita,
panya panya paramita.
Tức là mỗi thứ đều tâm paramita đó.
Paramita tức là paramita.
Sao nhá?
Thì ở trong á, trong kinh các
câu kêu là
lục ba la mật,
đàn độ vi tiên, bát hòa la diên, trai tăng đại nhân. Lục ba la mật tức là sáu thứ ba la mật này, sáu thứ này nè. Thì đàn độ, đàn là gì biết không? Đàn na đó, đàn na tức là bố thí á. Đó là đàn na, là cái chữ này là đàn na paramita, đàn na paramita nó có đó đó, có chữ đó đó, đàn na paramita tức là bố thí đó. Thì ở trong sáu pháp ba la mật bố thí cũng đứng đầu, mà ở trong tứ nhiếp pháp bố thí cũng đứng đầu.
Tư nhiếp pháp không nhớ không? Còn nhớ không?
Tư nhiếp pháp là một là điều là chưa ra xa, và ra sân pháp là sân tưởng, điều ác chưa ra, điều là chưa ra, điều ác phải rồi, có bên đây là nói bốn cái sự tinh tấn, còn bây giờ ta hỏi là tứ diệu pháp bắt đầu có một bài giảng riêng, tứ diệu pháp gì là ai người gì, sở hành gì, đồng sự gì, gì nữa, có thứ nào nữa thì nhớ nó thuộc về lục độ thôi. Thành ra đây này nên nhớ kỹ là sáu pháp ba la mật bố thí tinh lọc, bốn cái pháp gọi là tứ nhiếp pháp bố thí tinh lọc. Cho nên mà cái điều kiện này là cái điều kiện Phật dạy như là lục độ hay là tứ nhiếp pháp là Phật dạy đã trên mấy ngàn năm rồi. Bây giờ ra là một công việc gì, kể cả những việc cách mạng, đầu tiên phải đi tứ nhiếp pháp. Người ta đem tứ nhiếp pháp để người ta thực hành cho dân chúng có theo bố thí này. Bố thí không có nghĩa là hoàn toàn đem tiền của cho người ta đâu, cái đó chỉ phần nào thôi, giúp đỡ được là thôi. Ví dụ người ta đang sợ sợ, ta đang sợ chết, mình đang sợ này cái gì đó, thì sao sạch và chúng tôi đang sạch đường đông, cũng là bố thí. Mà hãy bố thí đi rồi á, ai ngự nói rất là dịu ngọt, cũng một lần nói thôi, mà nếu mà đồng khéo mình nói dân chúng nó giận. Cho nên những người cán bộ người ta huấn luyện hết sức kỹ ở trong tư nhân tham, rồi mới tới lợi hành. Lợi hành là cái gì? Tức là làm lợi dân chúng. Ví dụ tới một cái khu vực đó nhà dơ quẹt, còn người ta nấu nghĩa là chưa nấu mà người ta bận rộn công việc gì, con cháu rồi cứ việc vô nấu, thấy chưa? Bất cứ chỗ là lợi hành. Cái thứ tư là đồng sự. Đồng sự là gì? Đồng sự nghĩa là ví dụ như các cụ ngồi nói chuyện, mình vô mình ngồi nói chuyện. Các vị sinh viên nói chuyện vô mình, nghĩa là đồng sự với người ta mới độ thành được. Cho nên quý Phật tử thấy trong nhà của mình, tức là ở trong Phật giáo, có những thứ quý báu từ ngàn xưa mà mình không có đem ra mình dùng, thấy chưa? Cái sự thật là đó là để hồi xưa trên tổ quý Phật tử nhớ mà tại sao đi truyền bá Bắc truyền và Nam truyền, cái truyền bá khác nơi hết đó, là nhờ tứ nhiếp pháp, nhờ lục độ. Cho nên tôi nói là sáu pháp ba la mật bố thí tinh độ, bốn nhiếp pháp bố thí tinh độ. Bởi vì có bố thí thì mọi công việc mới tiến hành được, bởi vì bố thí là cái nguồn sống, nguồn sống của nhân sinh, của đồng bào, hay là nói chung là của nhân loại. Bây giờ theo trong bài giảng này, muốn tròn cái quả phúc là chúng ta phải làm cái bố thí. Nếu muốn tròn cái quả phúc, bởi vì thường thường sự tu tập nó chia ra làm hai, một là tu phúc, hai là tu tuệ. Phúc tuệ lưỡng tài phương tác phẩm, nghĩa là tu phúc là gì? Bố thí bắt cầu, đắp đường, đúc chuông, tạo tượng, vân vân, thì cái đó thuộc là tu phúc. Còn tu tuệ là mình tự mình niệm Phật, tham thiền, tụng kinh, quán tưởng, thì cái đó gọi là tu tuệ. Phúc tuệ lưỡng toàn phương tác phẩm. Cho nên ở trong này nói á, muốn tròn quả phúc chúng ta phải thực hành phương pháp bố thí. Rồi quý vị sẽ thấy bố thí như thế nào, như thế nào, như thế nào. Chúng sinh có nhiều tâm bệnh, cho nên Phật mới chỉ dạy nên nhiều cái phương thuốc. Bởi vì chúng ta có nhiều tâm bệnh quá đi, người thì tâm bệnh này, người thì tâm bệnh kia, cho nên Đức Phật có theo cái tâm bệnh đó mà Ngài chỉ ra ở phương thuốc này để trị bệnh này, phương thuốc này trị bệnh này, chúng ta không. Khi mà bệnh lành rồi thì thuốc cũng sao, vậy thì nhớ kỹ vậy đó. Khi mà mình còn mê thì mình phải nhờ gia pháp. Khi mà mình ngộ rồi thì gia pháp cũng vô dụng đối với mình. Phải hiểu cái đó. Thì bây giờ mình chưa biết hướng đi, chưa có tiến thủ trên con đường đạo một cách tấn đâu tới chốn, thì mình phải nhờ gia pháp. Khi mà mình đã trực nhận được gia pháp rồi thì nhất định là lúc bây giờ bỏ. Chứ mà còn chắc cái pháp đó nữa cũng là chắc nữa. Ví dụ như bây giờ người ta đưa quý vị qua khỏi một cái thằng xong, thì qua khỏi xong rồi thì nhất định là mình phải sao? Phải bỏ cái thuyền,
mạnh dạng để mà bước lên, để mà cứ ngồi lên trong việc đưa mình đầu sáng giờ cái chiều này tụi tới mình mới được cứ ngồi dưới quạt không có được để không có kiếm thấy chưa. Mà thành là cái vấn đề đó, nhất là quý vị trẻ nam tín nữ, nhất là quý vị bình tín nữ phải mạnh dạng đó mới được. Nghĩa là thường thường người ta nói cái này theo con chuyển thông, chú là chuyển cái tánh nữ trở thành tánh nam, nhớ là cái đó chuyển được ha, chuyển tánh nữ. Bởi vì tánh nữ những cái tánh như thế này tôi dám kể ra, tánh này tánh này có đồng ý không, có chẳng không có, nhưng mà phải chuyển đi, chuyển để chi, để cho con người trở thành một cái tánh cứng rắn. Ví dụ làm việc gì là cứ làm, nghĩa là rồi á, sau khi mãn cái báo thân này rồi á, thì tự nhiên là quý vị sẽ khỏi cần muốn chuyển nữ thành nam đi nữa, vẫn chuyển nữ thành nam được. Cho nên ngay từ bây giờ mình phải có một cái tâm niệm gọi là hùng lực đất, hay là nói cái khác đó là cái tâm niệm trường phu chi chí. Ờ chứ còn cũng hơi khó khó nè, không khó chuyện lắm, hơi dễ đâu, bởi vì cái tâm niệm. Nhưng mà được, Đức Phật nói rằng mỗi người đều chuyển được hết á, đừng có ngại gì cái vấn đề đó. Rồi, ai có căn tánh đại thừa, đại thừa đây có nghĩa là cái căn tánh rộng lớn, cao xa, độ mình độ người, thì Đức Phật dạy cái phương pháp lục độ, phương pháp lục độ để mà cho người ta mà căn tánh. Bởi vì trên thế này nè, mở con nhân thừa Phật giáo dạy chưa được. Thư nhân thừa Phật giáo dạy chưa được, mà phải tới Bồ Tát thừa. Bởi vì nói tới lục độ là phải nói tới Bồ Tát. Do đó cho nên sẵn đây tôi nói luôn cho quý Phật tử rõ, Đức Phật đã chế ra gọi là Bồ Tát giới, thấy chưa? Tại gia thọ Bồ Tát giới cũng được, xuất gia thọ Bồ Tát giới cũng được. Lẽ là có cái bài kế mới nói rõ, nhưng mà đây để giới thiệu cho quý vị thấy là mình thọ Bồ Tát giới để chi? Để tập làm cái hạnh Bồ Tát hoàn toàn. Đó, kêu là Phật hành Bồ Tát hạnh đó, Bồ Tát giới 10 giới cộng và 48 giới thiệt. Thường thường phải thường trai được, với lại thanh tịnh được, thì có thể thọ Bồ Tát giới gì vậy? Để có nhiều vị tại gia để thọ Bồ Tát giới, để mà tu cầu cái nhân giải thoát ở trong kiếp hiện tại. Bố thí đến cái chỗ ba la mật thì được tự tại vô ngại. Bố thí mà tới cái chỗ không còn mình thấy mình là người bố thí, thấy là người thọ, người khác thọ bố thí, không thấy là cái của đó mình cho bao nhiêu thì chừng đó mới quý. Do đó cho nên bây giờ mình tập lần lần đi, nghĩa là mỗi một việc gì không thể làm một lần được đó phải tập lần. Ví dụ như trước kia thì thường thường mà mình phải một khi mình đưa ra một cái số gì đó thì mình phải kiểm kê đâu đó cho nó đàng hoàng. Nhưng mà có một thời nào á, mình nghĩ là tùy ý, nghĩa cứ đưa ra tôi chúng mình hỏi các kiểu kiểu là chi. Nhưng mà nó khó cái này nè, cũng phải giữ gìn cho những cái người họ lợi dụng cái lòng bố thí ba la mật của mình mà họ làm sai, đó cũng phải là sáng suốt, tụi mày có trí tuệ lắm. Nhiều khi nó biết là vào đây cái người này nè, người ta cũng muốn gì người ta đưa cái gì ra, là bố thí cái gì người ta không hiểu tới, thôi bây giờ cái này cứ bỏ riêng nó đi. Đó, tất nhiên là mình cưỡng ái đi kiếm cho họ, mình cũng mắc tội gì. Cho nên là tu tập mà muốn nó hoàn toàn nó khó lắm, mỗi ly mỗi tí nó phải chuyển biến, nó khó ở chỗ đó đó. Bởi vì Phật pháp bất định pháp, cái giáo pháp của Phật nó không có gì nhất định hết á, nghĩa là có thể ví dụ tôi nói ví dụ thế này nè, cũng chấp pháp tu đó, nhưng mà người này tu họ chuyển chút, chuyển biến chút, người kia tu họ thay đổi chút, nghĩa là nó miễn là nó hợp thần hợp cảnh hợp cơ hợp với trình độ của người đó nữa. Vì thế cho nên trong khi chúng ta đang làm việc á, ví dụ như thế này, quý vị thấy một cái người nào đang bị cài hoàn toàn ra thì anh đó. Nhưng mà những cái người mà mình thấy không đáng tin cậy được, bởi vì còn là tương đối, thì mình phải gắn giữ việc định để người ta trường ác tội lỗi, mà nuôi lớn tội lỗi họ cũng là không nên. Rồi bây giờ đây nói tới định nghĩa bố thí. Chữ bố là gì nè? Bố là ban, bố khắp hết, chữ lý là cho, cho một cách cùng khắc, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, không phân biệt hạng người nào hết, gọi là cho một cách cùng khắc. Mà cho một cách cùng khắc đó là phải tới cái chỗ ba la mật, chữ ba la mật đó tiếng Phạn gọi là ba la mi ta, ba la mi ta, à, ba la mi ta, tức là ba la mật đa, dịch âm đó mà mình đọc ma bát nhã ba la mật đa tức là dịch âm chứ không phải dịch nghĩa, tức là cái chữ Phạn nguyên chữ Phạn là ma ha prát nha ba la mi ta, ma ha bát nhã ba la mật đa đó. Thì à, cái chữ ba la mật đa là gì? Tất nhiên là hả, đâu phải đáo bỉ ngạn hay là bỉ ngạn đáo, đáo bỉ ngạn tức là đến bờ bên kia đó. Chữ ba paramita tức là đến bờ bên kia. Ở trong kinh có câu một cái quý Phật tử còn nhớ không, sanh tử di thử ngạn, sanh tử là hiện bây giờ nè, vi thử ngạn, thử ngạn vi là niết bàn vi bỉ ngạn, niết bàn vi bỉ ngạn, niết bàn vi bỉ ngạn, bỉ ngạn phiền não vi tung luôn, phiền não vi tung luôn, phiền não vi trung lưu, trung lưu nên trí tuệ vi thiền thiền, trí tuệ, trí tuệ vi thiền thiền á, thiền thiền là cái bè đó, trong kinh có bốn dòng như thế đó,
tôi sẽ cắt để cho quý vị rõ ràng
sao chưa. Sanh tử vi thử ngạn, cái sự sanh tử luân hồi vậy. Sanh tử đây là chỉ là sự sanh lai tử, tương tử cứ sanh lai sanh tử luân hồi vậy. Nó là cái bờ bên đây, bờ bên đây thử ngạn là bờ bên đây đầu tiên. Niết bàn vi bỉ ngạn, niết bàn là cái chỗ thanh tịnh giải thoát an vui, thì niết bàn đó là cái bờ bên bên kia, bờ bên kia tất nhiên là bờ giải thoát, bên đây là bờ sanh tử, bên kia là bờ diệt thoát, nó rõ ràng vậy đó. Phiền não vi tung luôn, phiền não tất nhiên là những việc gọi là bất như ý, những việc lăng xăng, những việc khổ đau, những việc trầm trọng đó chưa là phiền não. Vi tung luôn, tung luôn là gì, hư cái gì đó, tung luôn là chưa nói giọng. Chính hiện bây giờ mình đây á, là nằm ở đâu trung lưu bị giữ, nếu không có thuyền mà qua khỏi cái sông bên khổ là cả một vấn đề, vấn đề nguy hiểm chính cho mình, chính cho mình hiện tại và tương lai đó. Cho nên nói là phiền não vi trung lưu, hiện bây giờ mình sống đó, như quý Phật tử thấy rồi, từ buổi sáng mình mới vừa thức dậy cho đến chiều là hầu hết là những việc nó làm cho mình phiền não nhiều hơn là những cái chuyện an vui. Cái đó tự nhiên nó chắc chắn nó khỏi này là như thế. Rồi bây giờ đây, nếu muốn qua khỏi cái sông mê biển khổ đó là phải nhờ cái gì? Trí tuệ. Cái trí tuệ làm phiền nè, nếu không có trí tuệ không bao giờ qua khỏi sông mê biển khổ được. Cho nên người tu tập á, trí tuệ nào lắm đừng được, bởi vì nó thế này nè, nếu mà mình chạy theo dòng đời, mặc cho dòng đời nghĩa là nó xuôi đâu mình đi đó thì cái đó nó dễ, nhưng mà bây giờ chèo chống ngược lại với dòng đời đó là một vấn đề cam go. Cho nên nếu mà thiếu trí tuệ là cả một vấn đề. Ví dụ tôi đơn cử ví dụ thế này, ví dụ như bây giờ ta tu không ra làm việc gì, ta tu tập một pháp môn gì, nếu mà thiếu trí tuệ thì sẽ đưa mình tới cái chỗ, tới chỗ gì, tới cái chỗ gọi là không có được kết quả gì hết, hoặc là đưa mình tới cái chỗ càng ngày càng đi xuống. Do đó cho nên ở trong bốn câu này nói là sanh tử là bờ bên đây, Niết bàn là bờ bên kia.
Thấy chưa?
Phiền não là
giữa dòng sông, giữa dòng biển phải khổ đó.
Rồi trí tuệ là tiền bạc
đó.
Cho nên gọi là bố thí ba la mật, tất nhiên là giúp đỡ bằng một cách gọi là đến cái chỗ rốt ráo, đến cái chỗ không còn thấy phân biệt mình người hay là tất cả mọi người, không còn phân biệt rồi. Bây giờ ở trong kinh Chư Pháp Tập Chiếu đã có nói, trong đó trong giờ bài có bốn câu đó, nói như thế nào? Bố thí nhân sợ hãi, cái người mà ra làm cái việc bố thí á, thì mọi người ai cũng thích, ai cũng vui, ai cũng mến, nhân sợ hãi, ai cũng là thương mến thương kính đó. Câu thứ hai, vì phục tăng trưởng ân, luôn luôn nó tăng trưởng được cái ơn, chứ ân đây là ơn, nghĩa là cũng lại là tăng trưởng cái ơn. Cái ơn gì? Tức như là giữa mình với người, giữa mình với lại đồng loại hay là nhân sinh. Hậu thần sanh thiên phú, hậu thần tức là đời sau, hậu thần là đời sau, sanh thiên phú tức là sanh về các cõi, cõi trời giàu có, chắc chắn như thế. Cho nên mình biết rằng hiện bây giờ mà mình được giàu sang là nhờ trước kia mình cái vô đi không nhiều gì. Cái chuyện là chuyện đương nhiên nó như vậy. À, không nhiều thì hết. Nếu mình bố thí nhiều thì hôm nay làm đâu được đó, hoặc là mọi người đều tương xứng tương mến, nó đều có một cái nguyên nhân của đời trước hết. Cái câu cuối cùng là bố thí quả như vậy, cái người mà ra làm cái việc bố thí thì quả quyết như vậy đó. Như vậy đó nghĩa là được ơn nghĩa, là được thương mến, là được sanh về các cõi trời, thì kết quả này thì chắc chắn. Cũng như nói về bố thí ba la mật ở đây, tức là thành phần bố thí. Cái điều thứ ba, thành phần bố thí, bố thí có chia ra làm ba. Một là gì? Tài thí. Một là tài thí nè. Hai là pháp thí nè. Ba là vô vi thí nè. Thì về tài thí cũng có chia ra làm hai là nội tài và ngoại tài. Nội tài nghĩa là cái của trong người mình đó, người ta xin thứ nào mình cho thứ đấy, thứ đó là mày dễ à, đó mày ta muốn xin mắt cho mày, xin cái đầu cho cái đầu, xin cái tay cho cái tay. Mình nói tới cái hạnh Bồ Tát ấy, thì nó lại trái lại. Bồ Tát là luôn luôn lúc nào vì người và cho người. Còn phải nói tới không phải Bồ Tát hạnh ấy, thì tự nhiên phải nghĩ mình trước. Thành hai cái nó khác nhau. Do đó cho nên người ta mới gọi là cao với thấp là vậy. Thành cái hạnh mà cái hạnh mình mặc lục độ đấy á, là hoàn toàn vì người. Đây tôi kể là một cái mẫu chuyện. Hồi tiền thân của Đức Phật, ngài là một vị thái tử tên là Tu Đại Noa Tiền Thân á, Tu Đại Noa. Cha của ngài là vua Thấp Pa ở nước Pa. Mà thái tử Tu Đại Noa từ khi mới vừa sinh ra đến khi trưởng thành, con người cái bẩm chất nó hiền hậu tự nhiên này, không ai dạy không ai bảo gì hết, cái đó tôi là bản hữu tự đó. Thì lớn lên vua Thấp Ba chỉ có một mình ngài là con độc nhất thôi, cho nên dĩ nhiên là phải lo về gia thất cho ngài mà quý trọng hết sức. Thì thể theo cái phong tục tập quán, ngài đành phải chịu. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, bất cứ là vật gì ai xí ngài cho, quần áo tiền bạc có gì cho mình đây. Đến cái khi trưởng thành, đây tức là cái đầu đề của cái mẫu chuyện nói là bố thí ba la mật. Đến khi ngài có gia thất sinh được một hoàng nam, một hoàng nữ, tức là hai đứa con. Thì lúc bây giờ ngài mới xin phép vua cha cho trong triều đình được như ý để mà bố thí, bởi vì lúc bây giờ đã có con, đã có vợ, đã có con để mà nối nghiệp triều đình. Thì vua cha cũng như trong triều đình rất là quan hệ, là cái chuyện làm nhân là phước từ cái chuyện rất tốt, thôi bây giờ con cứ làm đi. Rồi cái tiếng nó đồn tới xa gần đều nghe hết. Thì ở bên cạnh những cái nước nhỏ, các cái nước gọi là những cái tiểu quốc á, thấy ngài như vậy đó. Nhưng mà đặc biệt ở trong nước Việt Ba có một con bạch tượng. Cái đầu tiên thì nói tóm lại là ngài cho của cải gì dân chúng tới bao nhiêu, ngài cho thì đến ngày cho hết, cho mà đến nỗi ở trong hoàng gia người ta nó phải sao nó cái chuyện này có cho nó cái bán nước cho rồi cái phụ nữ làm đó. À, đây là nói cái Bồ Tát hạnh. Cái Bồ Tát hạnh tức là năng hạnh, năng hạnh. Cái chuyện khó làm mà làm được, cái chuyện đó mới thành được A Nậu Đa La Tam Bồ Tát Bồ Đề nổi. Chứ A Nậu Đa La Tam Bồ Tát Bồ Đề đâu phải là dễ thành. Cái chuyện trên trần đất không có ai có làm những chuyện đó. Thì lúc bây giờ có mấy người ở là tiểu quốc, mấy cái tiểu quốc nhỏ mà bị chờ hạnh ở tại nước Việt Ba có một mặt nữa. Tượng bạch tượng này làm sao mà tới xin thái tử xin được bạch tượng nó về thì coi như bạch bạch tượng là giỏi lắm, có thể nói rằng nước đó mà được vững bền bờ cõi á là nhờ bạch tượng, nghĩa là nó đánh đâu thắng đó, làm nghĩa là thật là đặc biệt, có thể người ta gọi là một cái vị gọi là công nhất của cái nước Việt Nam. Lúc bây giờ có một vị bà la môn mới xin làm cái việc đó, xin làm cái việc đó thì tấu thưa với thái tử của đại ngon đó là công chúa mạng chi lỵ, thái tổ thì dịch là mạng đà, thái tổ thì dịch là mạng gì thì ngài nó thành được không, bây giờ cứ muốn gì bà la môn nếu muốn thì có thể cảnh sanh cho gia đình. Thì sau khi mà cũng bạch tượng mất rồi đó, tất cả trong triều đình cũng như dân chúng trăm người ngàn người như một đều là bất mãn, nói như thế là coi như là giao cái nước cho người ta rồi, tôi có điều này như ông mà tôi không có sợ là còn được hơn, thôi bây giờ phải đem ra mà xử tội, chỉ như là cái tội mà làm như thế là cái tội gì hết. Nhưng mà nhờ có các vị lão thần, các vị lão thần là họ có cái tâm hồn đạo đức, họ nói rằng phải như cái việc đó mà thái tử làm cho thái tử thì cái chuyện nó đem ra xử tội cũng được. Còn cái này thái tử ghi lòng nhân đạo Paramita, tức là Paramita cao tổ. Vì lúc đó thì theo chúng tôi các vị lão Phật mà nói thì nên cho thái tử đi ở một cái chỗ nào một thời gian, nói theo cái danh tự của mình là đi đi làm gì đó, đi này ở trên núi Đà Lạt, cách đó là tới mấy ngàn dặm. Nhưng mà ngày xưa một điều ngài nói nếu là đi tài còn lại bao nhiêu cái của gì mà còn lại của ngài đó thì cho ngài ở lại năm ngày nữa để ngài cho hết. Trước khi ra đi ngài nói với công chúa Mạnh Tà, ngài nói là công chúa không thể cho tôi, bởi vì tôi có cái hạnh nguyện là bố thí bất nghịch ý, hay là bố thí ba la mật đó. Thôi bây giờ công chúa với hai con ở nhà đi, còn cái đây là tội tôi trong bạch tượng tôi chịu thôi, chứ còn công chúa không có mới gì trong này hết. Thì công chúa Mạnh Tà không chịu, nghĩa là nói gì đồng tử đồng sanh, sống đồng tình đồng sàng, chết đồng quan đồng quá, thì chúng tôi luôn không nói lý gì đó. À, thì trong lúc đó dĩ nhiên hai đứa con làm sao bỏ ra được, không phải dẫn đi. Thì trong khi ra đi, bà vẫn hậu ở thương đó, bà thấy cái tình cảnh như vậy đó, vợ của vua Thấp Ba thấy chỉ có độc nhất có một đứa con mà lại có một cái hạnh nguyện ở trong đầu thì không ai có, cái đó là coi như trong đầu với ai không. Rồi bà mới nghĩ bây giờ đâu có cái gì cho, bà mới nói với trong hoàng cung á, sao có những cái loại cái hộp ngọc, xong cho ba mấy cái sâu ngọc đó để mà mang theo để mà độ thân. Thì ngài mang theo ra chỉ có một đoạn đường, người ta xin là ngài cũng cho, cho đến nỗi xe cái con ngựa, rồi đi một cung đường mà nó mong tới trên con ngựa mà nó rồi ngài kéo và công chúa mạng xà đẩy xem, rồi đi lên tới trên núi, tức là núi Đạt Đạt xa lắm, ở trong chưa là tiền thăm của Đức Phật và tôi nói rõ xa lắm, diễn tả cái cảnh dễ sợ. Thì lúc bây giờ tới đó, ở trong núi cũng thường tu niệm rồi lo công việc, còn cái gì ai giúp cái gì bố thí cái đấy, ai có cần gì thì ngài giúp cái đấy bố thí. Có một vị ở gần đó nói là bây giờ chúng tôi không có thể có, thôi thay tử vui lòng cho tôi hai đứa nhỏ về để tôi sai nó. Và cái ông đó sao ghẻ tóc này mình nó còn dễ sợ lắm, thấy nội thấy cái bộ dạng ông nó đừng mệt rồi, từ ngày nó rồi thôi được đứa này nữa. Cái đó mình nếu nói theo thế thường á thì ai cũng mừng, phải vậy không? Nhưng mà nói cho cái Bồ Tát hạnh, người ta đặt chúng sanh lên trên hết, đặt chân lý lên trên hết, đặt cái cứu kính ba la mật lên trên hết thì cái chuyện này mình nhớ kỹ vậy, cái đó khó hiểu lắm chứ không dễ đâu. Rồi bà công chúa mạng trà đi hái trái cây, đi vơ củi, đi bẻ củi về, hai đứa con mất thôi mà không được luôn. Điều ông này đó, nó không giết nữa, còn giờ con không giết nữa. Nói rằng công chúa mạng trà nên nhớ trước khi ra đi tôi đã nói trước rồi, cái nguyện của tôi đã nói tôi đưa cha trước đó tôi cũng đi. Thế bây giờ chưa được phải sáng thì bà công chúa mạng trà nghĩa là cũng không dám nói gì đó. Đến cảm động thiên địa, thiên thần địa kỳ tà ma rồi cảm động tất cả mọi người, cho nên đi vị thiên đế thích, vị thiên đế thích mới giả một người thường đến để xin công chúa mà trả. Thì nói là bây giờ tôi già cả mà không già cả còn dễ sợ lắm, sao coi chứ tướng bụi đó tôi ngán lắm. Bây giờ không có ai săn sóc hầu hạ, thôi giờ thái tử quan hệ thì cho bà công chúa này về để mà hầu hạ. Thì thái tử nó là những cái hạnh nguyện của tôi, không bây giờ cứ giữ sướng tận ra đi. À, khi mà vừa ra khỏi cái kêu là cái liều đất đó, cái túp liều đó, thì cái vị thiên đế thích bất hiện nguyên hình lại, mới khen ngợi đây là một việc chưa từng có, mà có thể là thái tử tu đạn đó sẽ được thành Phật thành chứng, kêu là chẳng hạn cái giác đó. Từ đó về sau vị thiên đế thích có bảo đảm ở giờ ông trời mà ông chú thể thì tam thập tam thiên ba mươi ba tượng trời đấy, bảo đảm sẽ để cho bờ cõi của nước Việt Ba luôn luôn là được thịnh vượng, coi như là ổng kêu là gì cũng như ổng bảo hộ vậy đó. À, chừng đó rồi biết làm sao không, vua dưới trong quần thần mới cho người lên mới rước về, thì chỉ biết là con vợ cũng về hết rồi. Nước từ đó về sau thành tựu một cách nghĩa là không thể tưởng tượng được, một nước mà có chư thiên hộ trợ thì cái chuyện đó này là không có thể nào mà mình nói được. À, là bởi vì cái sự làm đó nó cảm động cái thiên địa thiên thần, chứ không phải là thường chứ không phải làm sao có được. Nó như cái áo mà tốt xin cho nó cho tôi không mang để tôi bằng cũ nhưng mà nó không biết được. Thành ra cái việc kêu là làm không được mà ngài làm được, cái chuyện nó kêu là bố thí ba la mật. Chính ngài thiên đế thích, ngài hiện nguyên hình, ngài khen ngợi, ngài nói rằng trên đời này chưa có một người nào làm như thế. Thì nói đến chỗ này để quý vị thấy thêm và cũng như suy luận thêm đó. Có nhiều người ta nói như thế này, người ta đọc tiền thân của Đức Phật, đọc về lịch sử của Đức Phật, người ta nói như thái tử Sĩ Đạt Ta hồi còn ở nhà tu đó, bỏ nhà chứ rồi đi tu, rồi lỡ lòng nào mà cha mẹ già yếu bỏ đi, vợ yếu con thơ bỏ đi, hoàng tộc còng nhờ cái sự gọi là chăn dân tiện nước bỏ đi, thì đối với gia đình, đối với tổ quốc, nghĩa là thái tử Sĩ Đạt Ta nghĩa là không có kêu là có tình. Có nhiều người ta đọc sử người ta nhắc lên tình thế. Thành thử ra quý Phật tử nên biết qua cái khía cạnh đó để mà giải thích. Nếu như thường tình, cái vấn đề thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương con, thương bà, có tiền của, đó là cái vấn đề thường. bây giờ đây á, ngài nghĩ rằng cái vấn đề cha mẹ hay là vợ con, hay là nếu mà mình cứ bám víu mà cứ lo cái chuyện nhỏ mọn này thì suốt đời này qua kiếp kia qua kiếp nọ, làm sao mà tìm ra được ánh sáng chân lý để mà cứu độ chúng sanh. Cho nên hy sinh cái việc nhỏ hẹp của mình để mà tìm cho được một cái đại thể bao la. Do đó cho nên chúng ta mới thấy ngài vì có lòng như thế, ngày hôm nay chúng ta không có gì. Chứ nếu trước kia mà ngài cứ lo cho nước ca tỳ la vệ của ngài, ngài cứ lo cho hoàng tộc của ngài, ngài cứ lo cho trong kêu là nội cung của ngài, thì bây giờ đây mình cũng không có cảm ơn ngài gì hết. Bởi vì khi mà ngài thành đạo rồi thì ngài nói ngài cũng như là một cái đoan hoa của chẳng những nhân loại mà cả ba từ trời nữa. Vì lẽ đó cho nên không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt địa quốc quốc gia, ở bên Úc, bên Mỹ, bên Á, bên Âu gì hết, nghe nói đến những người ai mà hấp thụ được cái giáo lý vô thượng của Đức Phật là điều tôn kính ngài, và coi ngài là một thầy sáng suốt để hiểu. Cũng có nhiều người nói như cái